Việt Nam bác tình đưa vũ khí vào Nam giữa căng thẳng biên giới với Campuchia. Bộ Ngoại giao hôm nay bác bỏ những hình ảnh và tin tức trên mạng nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan tới tình hình bất ổn ở biên giới với Campuchia trong những ngày gần đây. Báo chí nhà nước dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16 tháng 7 khẳng định thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam không xác thực. Các trang mạng truyền thông xã hội đang nhanh chóng lan truyền thông tin và hình ảnh cho rằng các đoàn xe thiết giáp và khí cụ đang được các toa tàu hỏa chuyên dụng vận chuyển vào Nam trước tình hình căng thẳng biên giới. Thông tin này xuất hiện sau những va chạm tại khu vực biên giới hôm 28 tháng 6, khi 250 người Campuchia và một số nghị sĩ đảng đối lập nước này xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Long An và một số phần tử quá khích trong nhóm đã tấn công võ lực gây thương tích cho 7 người Việt. Phía Campuchia có 10 người bị thương, theo tờ Bangkok Post. Việt Nam lên án đây là hành động phi pháp, trái với các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng để tránh tái diễn và bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Hà Nội coi trọng quan hệ láng giềng với Campuchia và mong phát triển đường biên giới trong hòa bình, hữu nghị. Truyền thông nhà nước nói, vụ gây rối biên giới cuối tháng rồi là do các phần tử quá khích, cho nên sẽ không dẫn tới việc hai nước phải dùng tới các biện pháp quân sự để xử lý. Theo trang điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, tin đồn trên Internet về việc chuyển khí tài vào Nam gây nên tình trạng hoang mang cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia, đồng thời cũng khuyến cáo dân chúng hãy cảnh giác đối với những thông tin không có sự xác thực của các cơ quan chức năng. Phe đối lập Campuchia lâu nay phản đối các mối quan hệ gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhu nhược trước các hành động xâm lấn của Việt Nam. Trong quá khứ, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CNRP của Campuchia đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình dọc đường biên giới trải dài 1.270 cây số giữa đôi bên. Việc hai nước chưa hoàn tất toàn bộ công tác cắm mốc phân ranh đã dẫn tới nhiều vấn đề, trong đó có các vụ va chạm. Lãnh tụ Somrensi của đảng đối lập CNRP nói, nhóm của ông không có lỗi trong vụ ẩu đả với người Việt Nam hôm 28 tháng 6, và yêu cầu chính phủ Campuchia phải xử lý điều mà ông gọi là những người nước ngoài coi thường người Campuchia và nuốt chửng đất đai của người dân Campuchia. Người ta tin rằng vụ việc bắt nguồn từ các cáo giác gần đây rằng Việt Nam đào một số ao hồ bất hợp pháp bên trong lãnh thổ Campuchia và có kế hoạch xây dựng một đồn quân sự trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình của Việt Nam khi trả lời báo giới không hồi đáp các câu hỏi liên quan tới những tố cáo vừa kể. Sau vụ bạo động biên giới cuối tháng rồi, các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập CNRP đã yêu cầu Quốc hội Campuchia tạm ngừng mọi hoạt động cấp mốc với Việt Nam cho tới kỳ bầu cử toàn quốc năm 2018. Trong thông cáo gửi báo chí ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hun Samrin cho biết Quốc hội bác đề nghị này. Ông Samrin loan báo Quốc hội Campuchia đã chấp thuận việc thành lập một ủy ban biên giới và công tác của ủy ban này sẽ được xúc tiến. Nhà lập pháp đối lập ông Sam An cho đài VOA biết ông sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Hiến pháp. Theo cáo giác của đảng CNRP, thì Việt Nam cho tới nay vẫn chưa lấp các ao hồ ở vùng biên giới, cũng như vẫn tiếp tục tiến hành công trình thi công trên một con đường gần biên giới ở tỉnh Srey Ring, cách nơi xảy ra va chạm hồi tháng rồi, không xa. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo ngày hôm nay 16 tháng 7 khẳng định, tất cả các công trình Việt Nam xây dựng ở khu vực biên giới trong thời gian qua đều được tiến hành trong phần đất hiện tại đang do phía Việt Nam quản lý. Ông Bình cũng tố cáo ngược lại rằng phía Campuchia không đáp ứng thiện chí của Việt Nam trước đề nghị cùng cam kết không xây dựng công trình trong phạm vi 100 mét tính từ đường quản lý thực tế của mỗi bên tại các khu vực chưa cắm mốc phân giới. Công tác cắm mốc biên giới với Việt Nam vẫn là một vấn đề gây tranh cãi chính trị ở Campuchia. Trong tháng này, các thành viên của đảng cầm quyền Campuchia trong Ủy ban biên giới đã gặp các đối tác phía Việt Nam, nhưng cuộc họp không đạt được mấy tiến bộ và cả đôi bên nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán cấm mốc phân ranh. Trước đó, giữa tháng 6, Bộ Ngoại giao Campuchia đã liên tục gửi công hàm tới Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh yêu cầu Hà Nội ngừng công tác đào ao hồ lấn đất Campuchia và nhắc lại sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước là không thay đổi các khu vực chưa cắm mốc. 80% đường biên giới Việt Nam-Campuchia đã được cắm mốc, nhưng trước nay cả hai bên đều tố cáo đối phương di dời các dấu mốc. Hai nước ký Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và ký Hiệp định Bổ sung vào năm 2005. Philippines đưa khí cụ ra vịnh Subic đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đầu năm tới sẽ điều các phản lực cơ chiến đấu và tàu khu trục mới ra đóng tại căn cứ hải quân trước đây của Mỹ ở vịnh Subic, biến nơi này trở lại chức năng như một căn cứ quân sự sau 23 năm. Reuters ngày 16 tháng 7 dẫn phân tích của các chuyên gia an ninh Philippines cho biết sử dụng vịnh Subic sẽ cho phép lực lượng hải quân không quân của nước này đáp ứng hiệu quả hơn trước các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tướng lãnh của Philippines cho hay hai máy bay tấn công FA-50 Hàn Quốc sẽ chuyển giao cho Manila vào cuối năm nay sẽ được đưa tới vịnh Subic vào đầu năm tới. Đây là những chiếc máy bay đầu tiên trong số hàng chục chiếc mà Manila đặt hàng của Seoul hồi năm ngoái, và toàn bộ phi đội FA-50 rốt cuộc sẽ được đặt tại vịnh Subic. Còn hai tàu khu trục sẽ được đưa về cảng Alava trong vịnh. Bến cảng nước sâu Subic nằm trên đảo Luzon của Philippines đối diện Biển Đông, từng là một trong những cơ sở hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ trên thế giới trước khi bị đóng vào năm 1992 khi Thượng viện Philippines chấm dứt thỏa thuận với Washington vào cuối chiến tranh lạnh. Philippines chưa từng dùng nơi này làm căn cứ quân sự. Sau năm 1992, Manila biến nơi đây thành một khu kinh tế. Tàu chiến của Mỹ thường neo đậu ở vịnh Subic kể từ năm 2000, nhưng chỉ trong các dịp diễn tập chung với quân đội Philippines hoặc dùng các cơ sở thương mại của vịnh cho hoạt động sửa chữa hay tiếp liệu. Các giới chức Philippines cho biết, một khi vịnh Subic trở lại thành một căn cứ quân sự, hải quân Hoa Kỳ có thể được tiếp cận nhiều hơn. Sử dụng vịnh Subic là động thái quân sự mới nhất của Philippines chống lại các tham vọng hàng hải của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoài việc tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, Nhật và Việt Nam, quân đội Philippines dự định sẽ chi 20 tỷ đô la trong 13 năm tới, nhằm hiện đại hóa lực lượng võ trang vốn nằm trong danh sách các nước yếu nhất trong khu vực Đông Nam Á. Philippines gạt bỏ đề nghị đàm phán của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Philippines bác bỏ lời kêu gọi của Trung Quốc đề nghị Manila hủy vụ kiện bản đồ chính đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông ra Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc, để thay vào đó bắt đầu các vòng đàm phán song phương. Truyền thông Philippines ngày hôm nay 16 tháng 7 dẫn lời phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines nhấn mạnh, một khi đã trình vụ việc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế, thì Manila nhất quyết theo đuổi đến cùng. Ông Herminio Coloma cũng cho biết thêm rằng Philippines dứt khoát bám sát luật quốc tế và tìm kiếm một giải pháp dựa trên luật lệ cho các tranh chấp ở Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thúc giục Philippines trở lại đúng đường hướng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và tham vấn. Bà Hoa nói Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương cầu viện một bên thứ ba để giải quyết tranh chấp. Bắc Kinh nói, tòa trọng tài ở La Hay không có quyền tài phán trong vụ này, đồng thời từ chối tham gia các thủ tục vận hành chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ phán quyết nào của tòa liên quan tới vụ kiện do Manila khởi xướng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh là nạn nhân của các tranh chấp ở Biển Đông. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh trong tuần này khẳng định, là một nạn nhân trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đang hết sức tự chế. Nhà cầm quyền Bắc Kinh còn tố cáo Manila là kẻ gây rối thật sự trong khu vực và khẳng định rằng Trung Quốc vẫn cởi mở và lúc nào cũng sẽ cởi mở về các cuộc đàm phán song phương có thể có với Philippines trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông.